Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Chip War của Chris Miller là một cuốn sách phi hư cấu thuộc lĩnh vực lịch sử, công nghệ và địa chính trị. Tập trung vào hành trình phát triển của ngành bán dẫn từ thời kỳ transistor đầu tiên đến thế giới microchip hiện đại. Cuốn sách cho thấy chip máy tính không chỉ là linh kiện kỹ thuật mà đã trở thành nền tảng của sức mạnh quân sự, kinh tế và công nghiệp trong thời đại. Miller giải thích vì sao nước Mỹ từng dẫn đầu trong thiết kế và sản xuất chip, cách chuỗi cung ứng toàn cầu bị phân tách qua nhiều quốc gia. Và vì sao Đài Loan cùng các nhà máy tiên tiến ở châu Á lại giữ vai trò chiến lược đặc biệt. Tác phẩm cũng đặt cạnh tranh Mỹ-Trung vào trung tâm phân tích, qua đó làm rõ những rủi ro của phụ thuộc công nghệ, kiểm soát xuất khẩu và chính sách công nghiệp. Đây là một cuốn sách nhằm giúp người đọc hiểu vì sao những con chip nhỏ bé lại có ảnh hưởng lớn đến trật tự thế giới hiện nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chip máy tính đã trở thành tài nguyên chiến lược giống như dầu mỏ. Một luận điểm trung tâm của cuốn sách là bán dẫn không còn là chi tiết kỹ thuật thuần túy, mà là tài nguyên chiến lược quyết định năng lực quốc gia. Miller cho thấy gần như mọi hệ thống hiện đại đều phụ thuộc vào chip, từ điện thoại, xe hơi, mạng lưới điện, cho đến vũ khí và thị trường tài chính. Khi công nghệ ngày càng phức tạp, giá trị của chip không chỉ nằm ở hiệu suất xử lý, mà còn ở khả năng chi phối chuỗi cung ứng, năng lực sản xuất và quyền tiếp cận công nghệ tiên tiến. Cách nhìn này làm đổi cách hiểu về quyền lực trong thế kỷ 21, vì lợi thế không còn chỉ đến từ lãnh thổ hay tài nguyên truyền thống, mà từ năng lực thiết kế và chế tạo vi mạch. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng, sự khan hiếm hoặc gián đoạn trong ngành bán dẫn có thể tạo ra tác động dây chuyền trên toàn nền kinh tế. Nhờ vậy, người đọc thấy rõ vì sao tranh chấp chip ngày nay có thể mang ý nghĩa chiến lược ngang với các cuộc cạnh tranh tài nguyên lớn trong lịch sử. Thứ hai, lịch sử đổi mới bán dẫn gắn chặt với đầu tư quân sự và nhà nước. Chip War không kể lịch sử bán dẫn như một chuỗi phát minh đơn lẻ, mà như kết quả của mối liên kết sâu giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và chính sách công. Miller cho thấy nhiều bước ngoặt quan trọng của ngành đều gắn với nhu cầu quân sự và nguồn vốn từ nhà nước Mỹ. Đặc biệt trong giai đoạn đầu của chiến tranh lạnh, các chương trình tài trợ nghiên cứu đã tạo ra môi trường để transistor, mạch tích hợp và các thế hệ chip sau đó phát triển nhanh hơn. Điểm đáng chú ý là tác giả không xem đổi mới chỉ là thành quả của thị trường tự do, mà nhấn mạnh vai trò của chiến lược công nghiệp và đầu tư dài hạn. Điều này giúp giải thích vì sao Hoa Kỳ duy trì được lợi thế công nghệ trong nhiều thập kỷ, dù các công ty chip liên tục cạnh tranh khốc liệt với nhau. Cuốn sách vì thế có giá trị như một nghiên cứu về cách sức mạnh nhà nước có thể thúc đẩy một ngành công nghệ cốt lõi. Nó cũng ngầm chỉ ra rằng ai kiểm soát được đầu tư nền tảng sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến hướng phát triển của cả hệ sinh thái công nghệ. Thứ ba, sự phân rã của chuỗi cung ứng chip tạo ra một hệ thống toàn cầu nhưng mong manh. Một phần quan trọng của cuốn sách là mô tả quá trình ngành bán dẫn tách thành nhiều công đoạn chuyên biệt với thiết kế, chế tạo, đóng gói và kiểm định nằm ở các quốc gia khác nhau. Miller cho thấy sự phân công này giúp ngành tăng tốc đổi mới và giảm chi phí, nhưng đồng thời làm hệ thống trở nên dễ tổn thương hơn trước cú sốc chính trị và kinh tế. Khi mỗi mắt xích phụ thuộc lẫn nhau, chỉ cần một điểm nghẽn ở khâu sản xuất tiên tiến cũng có thể gây thiếu hụt trên phạm vi toàn cầu. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Đài Loan và Hàn Quốc trong sản xuất chip tiên tiến. Qua đó chỉ ra rằng quyền lực công nghệ đã dịch chuyển khỏi nơi khởi nguồn sang những trung tâm sản xuất cực kỳ chuyên môn hóa. Đây là một phân tích quan trọng, vì nó giải thích tại sao toàn cầu hóa trong ngành chip vừa là nguồn hiệu quả, vừa là nguồn rủi ro hệ thống. Người đọc sẽ hiểu rằng một chuỗi cung ứng tưởng như tối ưu về mặt kinh tế lại có thể trở thành điểm yếu chiến lược nếu xảy ra căng thẳng địa chính trị, thiên tai hoặc xung đột khu vực. Thứ tư, Đài Loan nằm ở vị trí then chốt trong cạnh tranh công nghệ và an ninh toàn cầu. Cuốn sách xem Đài Loan là mắt xích chiến lược quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh bán dẫn hiện nay, vì đây là nơi tập trung năng lực sản xuất chip tiên tiến hàng đầu thế giới. Miller phân tích rằng vị thế này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn tạo ra một lớp bảo đảm an ninh gián tiếp cho hòn đảo. Vì sự phụ thuộc của thế giới vào năng lực sản xuất tại đây, khiến mọi kịch bản xung đột đều mang tính hệ quả toàn cầu. Tác giả cũng cho thấy mô hình phát triển công nghiệp của Đài Loan, đặc biệt là sự hình thành của TSMC, đã biến hòn đảo thành trung tâm không thể thay thế trong chuỗi giá trị bán dẫn hiện đại. Điều đáng chú ý là quyền lực của Đài Loan không đến từ quy mô dân số hay lãnh thổ, mà từ vị trí của họ trong mạng lưới sản xuất công nghệ cao. Chính điều đó làm cho vấn đề Đài Loan trở thành một điểm nóng không chỉ của an ninh khu vực, mà của toàn bộ hệ thống công nghệ thế giới. Đây là một trong những điểm phân tích sắc nét nhất của cuốn sách vì nó nối trực tiếp giữa công nghiệp, quân sự và ngoại giao trong cùng một khung nhìn. Cuối cùng, cuộc đua công nghệ Mỹ-Trung và phản ứng chính sách mới của phương Tây, Chip War, dành nhiều chú ý cho sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn. Miller mô tả Trung Quốc như một cường quốc đang dồn nguồn lực rất lớn để rút ngắn khoảng cách công nghệ, trong khi Hoa Kỳ tìm cách bảo vệ lợi thế bằng kiểm soát xuất khẩu, liên minh với đồng minh và chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước. Phần phân tích này có ý nghĩa vì nó cho thấy cạnh tranh chip không chỉ là vấn đề doanh nghiệp, mà đã trở thành công cụ của chiến lược quốc gia. Cuốn sách cũng bàn đến những phản ứng gần đây của Mỹ như đạo luật chips, phản ánh xu hướng tái công nghiệp hóa và giảm rủi ro phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Tuy nhiên, Miller không biến cuộc xung đột này thành câu chuyện đơn giản về thắng thua, mà đặt nó trong bối cảnh liên hệ chặt chẽ giữa công nghệ, thương mại và an ninh. Nhờ đó, người đọc hiểu rằng các quyết định chính sách hiện nay sẽ định hình năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế lớn trong nhiều năm tới. Kết luận, Chip War phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến công nghệ, kinh tế chính trị, chuỗi cung ứng và quan hệ quốc tế, nhưng vẫn đủ rõ ràng để thu hút độc giả phổ thông muốn hiểu thế giới hiện đại vận hành ra sao. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở việc nó nối được lịch sử kỹ thuật với phân tích quyền lực quốc gia, thay vì chỉ kể lại quá trình phát triển của một ngành công nghiệp. Người đọc sẽ nhận ra vì sao những quyết định tưởng như thuần doanh nghiệp, như đầu tư nhà máy, lựa chọn địa điểm sản xuất hay kiểm soát công nghệ, lại có hậu quả chiến lược rất lớn. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật ở khả năng kết hợp tường thuật lịch sử, phân tích địa chính trị và bối cảnh chính sách hiện tại trong cùng một mạch lập luận. Nó không chỉ giải thích chip là gì, mà còn giải thích vì sao chip quyết định cán cân quyền lực toàn cầu. Với những ai muốn hiểu cạnh tranh Mỹ-Trung, vai trò của Đài Loan, hay lý do phương Tây đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng công nghệ, đây là một cuốn sách đặc biệt hữu ích và có tính thời sự cao. Nếu bạn muốn ủng hộ Chris Miller, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!